kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, khi chuẩn bị bước vào hôn nhân, các bạn thường có nhiều mơ ước và trông mong nhiều điều tốt đẹp cho gia đình tương lai của mình. Những điều các bạn trông mong thường đến từ người chung quanh, từ phong tục tập quán trong xã hội hay từ những sách vở mà các bạn đã đọc. Những người có ảnh hưởng trên những mơ ước tương lai của các bạn thường là cha mẹ, bạn bè hoặc những người mà các bạn khâm phục. Có khi những điều đó đến từ những điều các bạn học hỏi trong Kinh Thánh, trong thi văn, sách vở hay từ những điều chúng ta thâu thập trong phong tục và văn hóa của xã hội. Cũng có khi những ước mơ đó là những suy nghĩ, những quan niệm sống riêng tư của chính các bạn. Những ước mơ này, các bạn có thể chỉ ôm ấp trong lòng chứ ít khi nói ra, và có khi chính người bạn đời tương lai của các bạn cũng không biết. Tuy nhiên, để đời sống gia đình được tốt đẹp, trong thời gian chuẩn bị tiến tới hôn nhân, các bạn nên nói cho nhau biết những điều mình trông mong trong cuộc sống chung trong tương lai. Các bạn không những chia sẻ những ước mơ mình ôm ấp hay những điều mình trông mong ở nhau, nhưng cũng nên đem những điều đó ra bàn thảo và phân tích với nhau. Nhờ đó các bạn sẽ thấy rõ ước mơ và nhu cầu của nhau, hầu có thể cố gắng đáp ứng những ước mơ đó. Các bạn cần thành thật nói lên những ước mơ và trông mong của mình từ bây giờ, để sau này không thất vọng vì thấy đời sống không được như điều mình mơ ước. Nói đến những điều ta trông mong hay mơ ước là nói đến hy vọng cho tương lai. Con người chúng ta luôn luôn cần có hy vọng để mà sống. Nhờ những hy vọng trong tương lai, chúng ta mới hăng hái trong cuộc sống. Vì thế, mơ ước và trông mong là điều rất là cần thiết. Khi nào chúng ta không mơ ước, không trông mong gì nữa, đó là lúc chúng ta không còn lý do để sống. Các bạn cần trông mong và mơ ước một tương lai tốt đẹp cho đời sống hôn nhân của mình và hướng về đó để vượt qua những khó khăn trong hiện tại. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là các bạn cần chia sẻ những mơ ước đó với nhau. Những điều chúng ta mơ ước thường chịu ảnh hưởng của môi trường và khung cảnh chúng ta được sinh ra và lớn lên. Ảnh hưởng lớn nhất và đến với chúng ta trước nhất là cha mẹ. Khi nhìn vào đời sống của cha mẹ, chúng ta sẽ có những mơ ước cho đời sống của chính mình. Chẳng hạn như nếu cha mẹ các bạn có một hôn nhân hạnh phúc, các bạn sẽ nhìn vào đó và mơ ước gia đình mình sẽ được giống như vậy. Ngược lại, nếu cha mẹ lúc nào cũng gây gổ với nhau hay buồn giận nhau, các bạn sẽ mong là gia đình mình trong tương lai tránh được những điều đó. Nếu các cô thấy mẹ phải khổ vì cha nóng nảy, khó tính hoặc là không chung thủy, thì các cô sẽ mơ ước có một người chồng dịu dàng, tế nhị và chung thủy với mình. Nếu các anh lớn lên trong gia đình mà người chồng, người cha có quyền tuyệt đối, ra lệnh và điều khiển mọi người trong gia đình, thì các anh có thể sẽ trông mong vợ của mình cũng sẽ vâng phục mình giống như vậy. Ngoài ra, điều các bạn trông mong nơi nhau cũng tùy ở hoàn cảnh sống và sự giáo dục mà các bạn đã hấp thụ. Những cô quen nhìn thấy cảnh chồng chúa vợ tôi có thể sẽ chấp nhận điều đó trong gia đình riêng của mình. Ngược lại, những cô sống trong khung cảnh tự do và bình đẳng sẽ trông mong được chồng tôn trọng và yêu thương. Tương tự như vậy, những người thấy chung quanh mình, ông chồng nào cũng bắt nạt vợ, thì sẽ không dám trông mong nhiều nơi chồng. Nhưng ngược lại, những người tin Chúa và biết Thánh Kinh dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, và phải yêu vợ như chính mình, thì sẽ trông mong được chồng yêu thương và tôn trọng. Văn hóa của xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong điều vợ chồng trông mong ở nhau. Trong những xã hội Tây Phương, cũng như xã hội Đông Phương ngày nay, vợ chồng ít có khi trung thành với nhau đến trọn đời. Điều này cũng ảnh hưởng đến một số các bạn, những điều các bạn trông mong ở nhau trong đời sống vợ chồng. Đó là có người ngày nay không trông mong, không cam kết sống với nhau đến trọn đời, nhưng khi gặp khó khăn liền nghĩ đến ly dị. Điều đáng buồn là vì tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội ngày nay càng hạ thấp, nên những trông mong chính đáng bây giờ bị xem như những đòi hỏi quá đáng. Cũng có khi những điều vợ chồng trông mong ở nhau phát xuất từ suy nghĩ hay quan niệm sống của mỗi người. Và những quan niệm này phát xuất từ nhu cầu trong đời sống. Chẳng hạn như một người sống thiếu tình thương vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sẽ trông mong người chồng, người vợ tương lai yêu thương và chăm sóc mình như cha mẹ. Những người bị cha mẹ kiềm chế quá nhiều thì sẽ trông mong vợ hay chồng sẽ thông cảm và cho mình được tự do. Những người sống trong thiếu thốn về kinh tế, vật chất sẽ trông mong gia đình mình trong tương lai sẽ được đầy đủ, sung túc. Những người ở trong gia đình quá đông con và vất vả có thể sẽ trông mong gia đình mình có ít con hơn. Nhưng ngược lại, người sống trong gia đình quá vắng vẻ và buồn tẻ vì ít anh chị em có thể mơ ước một gia đình có đông con cái. Có người sau khi đọc những quyển sách nói về những gia đình lý tưởng thì mong ước gia đình mình cũng được giống như vậy. Nhưng có người vì va chạm với đời quá nhiều và vì thấy những mơ ước của con người ít khi nào thành sự thật, nên lại không dám mơ ước gì cả. Những điều chúng ta mơ ước chung cho gia đình mình, hay mơ ước và trông mong nơi người bạn đời, thường có ảnh hưởng trên hạnh phúc của chúng ta. Vì thế chúng tôi đề nghị các bạn lấy giấy bút và viết ra khoảng 20 điều các bạn trông mong trong hôn nhân của mình nơi tương lai, hoặc là trông mong nơi người bạn đời tương lai của mình. Các bạn nên tự suy nghĩ những điều mình trông mong và viết ra, đừng bàn với vị hôn phu hay vị hôn thê. Sau khi đã viết xong, các bạn sẽ trao đổi với nhau những điều đã viết, để biết người kia trông mong điều gì nơi mình, và người phối ngẫu tương lai cũng sẽ biết điều mà các bạn trông mong nơi người đó. Và cuối cùng, các bạn ngồi lại thảo luận với nhau, xem những mơ ước nào có thể thực hiện được, mơ ước nào là quá đáng hay không thực tế. Sau đó các bạn cất giữ những điều đã chia sẻ với nhau, và trong đời sống chung thỉnh thoảng xem lại để biết hôn nhân của mình có được như điều mình mơ ước từ lúc ban đầu hay không. Hoặc là 5-6 năm sau, khi xem lại những điều mình mơ ước từ lúc ban đầu, các bạn sẽ thấy có nhiều điều muốn thay đổi, vì bây giờ các bạn đã trưởng thành hơn và nhìn vào đời sống với đôi mắt thực tế hơn. Những điều vợ chồng các bạn trông mong ở nhau có khi rất là lớn lao, nhưng cũng có khi giản dị. Những trông mong đơn giản như người chồng trông mong là mỗi ngày khi đi làm về, vợ sẽ có mặt ở nhà và ra đón ở cửa. Có bà vợ thì trông mong là mỗi tháng chồng sẽ đưa mình về thăm gia đình một lần. Có những ông chồng trông mong là sau khi cưới vợ rồi, vợ sẽ không đi làm, nhưng ở nhà lo việc nhà. Mỗi khi chồng đi làm về sẽ có cơm nước dọn sẵn trên bàn. Quần áo của chồng cũng được giặt sạch sẽ và xếp đặt ngăn nắp. Có những ông chồng thì trông mong vợ sẽ nấu được những món ăn giống như mẹ mình vẫn nấu ngày trước. Có bà vợ thì lại trông mong chồng mình là người tháo vát, có thể lo hết và sửa hết được những việc liên quan đến điện nước hay máy móc trong nhà, như cha của mình vẫn làm. Có những người vợ, người chồng tin Chúa, trông mong những điều chính đáng nơi người bạn đời, như vợ trông mong chồng mình là người hướng dẫn cả gia đình trong đời sống đức tin. Chồng trông mong vợ sẽ là người an ủi, nâng đỡ và cầu nguyện cho mình trong lúc gặp khó khăn. Hoặc trông mong vợ vâng lời Chúa dạy, vâng phục mình trong mọi sự như vâng phục Chúa. Còn vợ thì trông mong chồng của mình sẽ vâng lời Chúa, yêu thương và hy sinh cho mình như Chúa đối với hội thánh. Những điều chúng ta trông mong đây chính đáng và có thể thực hiện được. Nhưng nếu các bạn không nói ra, người kia sẽ không biết và có thể vô tình không cố gắng để đáp ứng những điều trông mong của các bạn. Và vì thế các bạn sẽ thất vọng. Nhiều khi những điều chúng ta trông mong phải có sự hỗ trợ của người kia thì mới thực hiện được. Vì thế các bạn cần nói cho nhau biết các bạn trông mong điều gì ở nhau. Khi trông mong một điều gì mà không đạt được, chúng ta thường thấy thất vọng. Trông mong càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Và trông mong càng lớn thì thất vọng càng chua cay. Một khi đã thất vọng, chúng ta sẽ mất hy vọng và mất tin tưởng. Nếu các bạn trông mong nơi người bạn đời quá nhiều mà không được gì, các bạn sẽ thất vọng, sẽ mất tin tưởng nơi người đó, mất tin tưởng nơi chính mình và mất tin tưởng vào hôn nhân của cả hai người. Một khi chúng ta tin tưởng và trông mong quá nhiều mà vì thất vọng mất tin tưởng, chúng ta sẽ khó tìm lại được sự tin tưởng đó. Và một khi đã thất vọng rồi, chúng ta mất đi lòng hăng hái lúc ban đầu và không còn muốn cố gắng để gây dựng hoặc trông mong những điều tốt đẹp nữa. Khi vợ chồng không thỏa lòng với nhau và mất hy vọng ở nhau, sẽ đi đến chỗ chán nhau một cách dễ dàng và từ đó có thể nảy sinh ra nhiều nan đề khác. Việc xét lại những điều vợ chồng trông mong ở nhau và chia sẻ với nhau những trông mong của mình rất là quan trọng. Vì thế trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những điều vợ chồng thường trông mong ở nhau. Mời các bạn nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.